Kính mời hội thánh đứng lên. Tôi xin tuyên xưng đọc lời của Đức Chúa Trời đã viết trong sách Châm Ngôn đoạn 31, từ câu 10 đến 31. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu khuê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chim và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm, đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mềm, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và ngợi khen nàng rằng: có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Chuyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Jehovah sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Amen.
Amen.
Xin hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, hôm nay là ngày Tri Ân Mẹ. Quý vị và tôi ai cũng có người mẹ cả. Có bao nhiêu người ngồi trong phòng nhóm này mẹ mình còn sống? Chúc mừng quý ông bà, anh chị em, mẹ mình còn sống. Hãy vui mừng điều này. Hãy hết lòng yêu mẹ. Và mỗi ngày sau khi về nhà, chạy đến bên mẹ và vui vẻ nói: cái này mấy ông hơi khó, nói là con yêu mẹ. Không biết mấy ông nói được không ạ? Được ha. Nếu mà chưa có được phải tập nói từ bây giờ. Mấy bà đó thì đôi khi dễ nói với mẹ mình là con thương mẹ, nhưng đôi khi mấy ông nói con mẹ không biết đó là cái nghĩa gì. Nhưng mà phải tập tành nói là vừa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không có cái gì lời nào mà ngọt ngào hơn khi mà chúng ta có thể nói được con thương mẹ hay là con yêu mẹ. Tại vì cái người mẹ đó sẽ rất là vui. Đó là cái bản nhạc chúng có thể nói rằng là hay nhất trong cái cuộc đời của người mẹ mình. Ở đây cũng có một số quý vị hát rất là hay, nhưng đôi khi hát hay người mẹ không có nghe được. Nhưng mà nói con thương mẹ là cả một cái bài ca tuyệt vời mà người con dù rằng không biết hát cũng có thể nói được. Đừng có bao giờ hối tiếc. Tại vì khi mẹ mình còn sống, không nói, không có hiếu thảo, không có chăm sóc, đừng có chờ tới lúc mẹ mình qua đời, lúc đó mới hối tiếc. Tại sao lúc còn thời gian, tại sao lúc còn sống mà mình không có tỏ được cái lòng hiếu thảo hay là tỏ được cái tình yêu của người con đối với mẹ? Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có mong muốn gì đi nữa, một ngày nào đó quý ông bà, anh chị em cũng như tôi sẽ không còn mẹ mình nữa. Khi này một người nữ hát ở trên đây, tôi nói về người mẹ thì khóc, bởi vì mẹ của người nữ này mới qua đời, mới về với Chúa cách đây mới một tuần mà thôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người Việt chúng ta trong cái tâm tình ai cũng yêu mẹ mình hết, ai cũng nhớ hay là mẹ của mình. Và ngay cả những cái người bình thường, quý ông bà anh chị em cũng thấy có những bài thơ, bài ca cũng ca tụng về cái tình yêu của người mẹ. Mà một người thơ sĩ Tin Lành, tức là ông thi sĩ Tường Lưu, thì có viết là coi như tới 20 mấy câu, nhưng mà tôi chỉ đọc tám câu mà thôi. Mẹ tôi không quên tôi khi tôi mới chào đời, tiếng êm ru tôi ngủ, sự ấm no lòng tôi lúc đó mới sanh. Khi mà trưởng thành, mẹ tôi không quên tôi những thành công trên đời, những thất bại cay đắng mẹ chia sẻ cùng tôi. Rồi đến khi về già, mẹ tôi không quên tôi, chẳng bao giờ quên tôi. Có khi tôi quên mẹ, nhưng mẹ tôi không quên tôi. Rồi ông chuyển qua nói về cái tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ tôi không quên tôi, ví thử mẹ quên tôi, nhưng Đức Chúa Trời từ ái chẳng bao giờ quên tôi. Để nói lên cái tình yêu của Đức Chúa Trời, nói lên cái tình yêu của người mẹ giữa con người và con người, nhưng đồng thời tình yêu của Chúa dành cho quý ông bà anh chị em. Mà khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có được sự sống đời đời, thì Chúa gọi quý ông bà anh chị em là những người con yêu dấu của Chúa. Thành ra chúng ta có một Thiên Phụ từ ái. Nhưng trở lại trong cái vấn đề, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tình người mẹ bao giờ cũng là tha thiết. Cái người mẹ ít khi nào quên con của mình. Bố đôi khi quên con, nhưng mà người mẹ không có quên con mình. Cái sự thật này được xảy ra khắp nơi, và ngay cả lời Kinh Thánh cũng chép như vậy. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ, thật là ngọt ngào, nhắc nhở đến với chúng con về người mẹ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để giải bài lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Châm ngôn 31 ghi lại lời của ơn người mẹ của vua Lamuel. Một vị vua rất là khôn ngoan nhờ sự dạy dỗ của người mẹ. Cái này là cái điều kỳ diệu. Và ông ghi chép lại trong Thi Thiên Châm ngôn 31 này để nói lên cái sự dạy dỗ của người mẹ như thế nào. Cái vị vua này là vị vua trong một cái vương quốc nhỏ ở Massa, tức là hướng bắc của Ả Rập. Nếu mà quý vị coi trên bản đồ, ông mô tả về cái lời khuyên dạy của người mẹ, nói ông khi mà đi kiếm vợ đó là kiếm sao. Và chúng ta sẽ đi qua. Thành ra ông mô tả lại một cái người vợ đảm đang, hay là một cái người trong vai trò người mẹ đó là tài đức. Và cái nhiệm vụ của cái người vợ hay người mẹ này là cần cù, siêng năng, lam lũ, kính trọng chồng, quan tâm đến kẻ nghèo, chi tiêu chừng mực, mang lại sự vui tươi trong gia đình. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em đọc kỹ, tại vì hồi năm ngoái trong cái mùa đại dịch tôi cũng giảng cái phân đoạn này, và thấy những cái lời trong Châm ngôn đoạn 31 nó cũng tờ giống như phong tục tập quán Việt Nam của chúng ta nói về người nữ, tức là công dung ngôn hạnh. Nhưng mà tôi sẽ không nói về công dung ngôn hạnh, tại vì ta nói hồi năm ngoái rồi. Và đồng thời cái người vợ ấy, người mẹ này có cái vai trò quan trọng giúp ích cho cái người chồng ngoài xã hội. Thành ra bà lo lắng phụ giúp thương nghiệp, sản xuất lông chiên, sắp đặt công việc cho những người làm công. Nghĩa rằng ngài nàng là một người quản trị, một người ngoại giao và đồng thời một thương gia. Thành ra quý ông bà, anh chị em, hay là nhất là những người nữ để ý điểm này. Và khi ông vua này, ông mở lời, ông bắt đầu, ông nói giá trị của một người đàn bà tài đức quý hơn châu ngọc. Và ông kết luận duyên là giả dối, sắc là hư không. Người nữ nào có lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì thật là đáng khen ngợi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để mở rộng chút xíu về bối cảnh để quý ông bà anh chị em hiểu, Châm Ngôn đoạn 31 này viết vào khoảng năm 970 trước Công Nguyên. Thành ra nếu mà so sánh với lịch sử của Việt Nam chúng ta, tức là vào thời vua Hùng Vương số 4 hay số 5, thành ra cái phân đoạn này viết cách đây 3.000 năm, chứ không phải là mới viết đây, 3.000 năm từ cái thời vua Hùng Vương số 4, số 5 đó. Và chúng ta thấy vô cùng kỳ diệu, diễn tả một người nữ 3.000 năm về trước, nhưng mà thấy giống như người nữ của ngày hôm nay. Chứ không phải cái thời đó là không có những cái trách nhiệm như vậy. Và quý ông bà anh chị em cũng biết, tại chúng ta sống ở Hoa Kỳ, quý ông bà anh chị em cũng biết đó, hai vợ chồng, nếu mình nói vợ chồng ở Hoa Kỳ này, thì có bao nhiêu phần trăm người nữ làm tiền nhiều hơn hay là lãnh lương nhiều hơn chồng của mình? Theo cái thống kê mới nhất đây, là mấy ông phải để ý cái chỗ này nha, 54%. Thành ra cái người nữ của ngày hôm nay ở đất nước Hoa Kỳ này hơn 50% lương cao hơn chồng mình. Và những cái thời gian vừa qua có những cái nạn thất nghiệp xảy ra, và quý ông bà anh chị em đọc báo thấy nhiều người nam thay đổi cái vai trò của mình. Thành ra mấy ông là nấu nướng này, chăm sóc con cái này, quét dọn nhà cửa này, giặt đồ rồi đủ thứ chuyện cả. Có cái sự thay đổi trong đó. Thành ra chúng ta cần phải để ý là cái vai trò của người nữ trong cái xã hội ngày hôm nay, hay là ngay trong hội thánh của Chúa, mỗi ngày càng quan trọng hơn. Cái đó thực tế chúng ta phải nhìn nhận. Và ngay cả khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong công vụ sứ đồ, cái chiến lược truyền giáo của sứ đồ Phao-lô sẽ không có thành công nếu thiếu vắng. Thiếu vắng ai? Mấy bà. Thành ra chúng ta phải, mấy ông phải hiểu và rõ cái điều này để biết được cái vai trò của người nữ vô cùng quan trọng. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở các bà, duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Thành ra cái lời dạy dỗ hay là advice của người mẹ cho ông vua này là cho người nam, nói về hôn nhân là một cái chương trình của Chúa, và phải hiểu rõ về cái giá trị của người nữ như thế nào. Và đồng thời những người nữ, những người mẹ, người vợ phải hiểu cái phước hạnh của người nữ là như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôn nhân là chương trình của Chúa. Thành ra mới bắt đầu ra một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Mấy ông chồng bây giờ ngó qua người vợ của mình, ngó qua con gái, đọc cái câu người nữ tài đức ai sẽ tìm được. Đừng ngó qua, ngó qua nếu mà thiếu đó. ngó qua một người nữ ai sẽ tìm được, tức là cái người ngồi kế bên mình, vợ mình đó ha. Rồi cái tới tháng 6 đó thì sẽ nói tới người chồng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người mẹ nhận thức được cái chương trình của Chúa cho gia đình của mình, thành ra bà mới khuyến khích tìm kiếm một cái người phối ngẫu cho cái người nam, tìm kiếm một người phối ngẫu cho con trai của mình là cái điều tự nhiên. Nếu mà con trai lớn lên mà không có vợ là không có tự nhiên. Thành ra bà chú ý tìm cái một người phối ngẫu. Và đồng thời cái người mẹ này hiểu rõ được cái chương trình tạo dựng của Đức Chúa Trời. Bà hiểu như thế nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bà hiểu là như thế này. Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng lên muôn vật và các muôn loài, thì Ngài nói rằng điều đó là tốt lành. Tạo cái gì cũng tốt lành hết. Nhưng mà tới ngó thấy ông Adam, Chúa cũng tạo dựng Adam, nhưng mà Adam ở một mình buồn quá. Sáng thế kỷ đoạn 2 câu 18, những cái con thú vật khác, cây cỏ tốt lành, nhưng mà ông đứng buồn quá, một mình cô đơn quá, một mình không có tốt. Thành ra Chúa để Adam, đặt Adam vào trong một cái giấc ngủ, và đồng thời Chúa lấy cái xương đầu của Adam, đúng không ạ? Chúa không có lấy cái xương đầu, cái này là đang coi thử quý vị còn nhớ Kinh Thánh không? Tại nếu mà Chúa lấy cái xương đầu của Adam ra mà tạo ra bà Eva, tức là bà sẽ ngồi trên đầu. Chúa lấy cái xương chân của ông Adam để tạo bà Eva, có không? Không. Tại nếu mà Chúa lấy xương chân của Adam để tạo ra bà Eva, tức là ông ngồi ông đạp đến bà bị đạp. Nhưng mà Chúa lấy cái xương sườn của Adam để mà tạo nên người nữ. Lấy cái xương sườn có nghĩa là gì? Tại sao lấy xương đầu, xương cổ, xương chân, xương tay mà lấy cái xương sườn? Tại sao? Quý ông bà anh chị em có bao giờ thắc mắc điều đó không? Tại nó gần cái trái tim. Kính thưa các ông, Chúa lấy cái xương sườn của Adam để tạo nên bà Eva để làm người vợ đó. Thành ra cái người vợ đó cần tình yêu thương của người chồng. Mấy bà quên cái điều này là tai hại vô cùng. Nghĩa có nghĩa là sáng thế ký bị phá vỡ từ đoạn 3 tuốt về sau cho tới Khải Huyền đoạn 20 luôn. Thành ra Chúa lấy cái xương sườn của Adam tạo nên bà Eva, cái người vợ đó. Và cái xương sườn đó gần với trái tim. Đó lý do tại sao người vợ cần cái tình yêu thương của người chồng để mà được yêu thương. Thành ra cái người mẹ này hiểu được cái chương trình tạo dựng con người của Đức Chúa Trời. Rồi đồng thời bà hiểu được, hiểu được cái giá trị của người nữ. Hồi sáng nay khi nói giỡn trong cái giờ cầu nguyện, nói là những người nữ hay là người vợ của mình là vô giá, tức là invaluable, chứ không phải là không có giá trị nghe. Có nhiều người dịch là vô là không, giá tức là không có giá, không có giá trị. Vô giá đây có nghĩa là không có thể nào lấy cái tài sản hay là châu báu ngọc ngà để mà đổi được. Giá trị nàng trội hơn châu ngọc. Lời của Chúa chép như vậy có nghĩa là có hột xoàn, kim cương, vàng ngọc, châu ngọc gì đó cũng không có thể nào so sánh được với cái người phối ngẫu của mình. Không có thể nào thay thế được, không có thể nào thay thế được. Thành ra trong cái tính nết trong nhà hay là xã hội cũng không có chỗ trách được. Mấy bà quan trọng vô cùng. Rồi đồng thời không những vậy, chăm sóc con cái, gây dựng uy tín cho chồng. Đó là lời Kinh Thánh chép. Khi mà chúng ta đọc trong châm ngôn thì chúng ta thấy như thế này. Từ câu 11, được chồng tin cậy. Đó, lời Chúa chép hồi nãy có nghe qua. Luôn luôn tìm cách làm lợi cho chồng. Đó, cái này trong châm ngôn ha. Quán xuyến công việc nhà. Mấy ông hay quên lắm. Thành ra đôi khi mấy bà quán xuyến cũng có nghĩa đôi khi nhắc chồng mình làm. Chứ không phải quán xuyến là mấy bà làm hết, không ai để ý cái chỗ đó nữa. Siêng năng, lời của Chúa chép, thức dậy khi trời còn tối, ban đêm đèn phòng không tắt. Không biết tại sao mấy bà có cái năng lực như vậy. Tôi 9-10 giờ là mắt tôi nó rệu rồi mà nhà tôi vẫn còn thức. Không biết tại sao có năng lực như vậy. Mà lại đến khi dậy thì dậy sớm hơn mình. Tôi là thường thường 5:30-6 giờ thức dậy, mà nhà tôi 3 giờ cũng thức dậy trước tôi hết. Không biết tại sao, đi ngủ thì ngủ trễ mà thức dậy thì thức dậy sớm. Cái năng lực ở đâu đôi khi không có hiểu được, có thể là tại cái xương sườn. Rồi đồng thời cái câu 20 nói đó là nhân hậu. Kinh Thánh chép là giúp đỡ kẻ gặp khó khăn, tiếp trợ người nghèo khó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái công việc từ thiện, quý ông bà anh chị em để ý coi. Công việc từ thiện, vô nursing home mà khi chúng ta đi thăm viếng đó, quý vị thấy ai đi vô đó thăm đông nhất? Mấy bà. Rồi khi mà đi cái chỗ mà mình phát đồ ăn để mà giúp đỡ người nghèo khó đó, quý vị thấy cũng toàn là mấy bà không, là mấy ông lai ngoe. Rồi quý vị ông bà thấy cái băng ca đoàn đó. Cả đoàn hồi sáng này, cái này là chứng cớ ranh ranh. nguyên cả cái ca đoàn biết bao nhiêu ông. Nhưng mà chị thấy lan ngoài vài ông. Cái này là cả một cái điều kỳ diệu, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Rồi đồng thời nhân hậu, ăn nói khôn ngoan, luôn luôn nói ra điều nhân từ. Cái đó là cái cá tính của cái người nữ đó. Nhưng mà không phải vậy thôi, ngoài xã hội, cái này mình đang nói trong gia đình. Xã hội thì sao? Giỏi vô cùng, làm ăn buôn bán, mua ruộng đất. Cái thời này là cái thời nông nghiệp, thành nó mua ruộng đất rồi trồng cái gì? Nó trồng nho, rồi để mà buôn bán. Thành ra quý ông bà anh chị em, tới bây giờ mình sống không phải trong cái xã hội nông nghiệp nữa, nhưng mà tới cái nhà nào cũng có trồng cái gì? Trồng bắp, trồng rau, trồng mướp, trồng đủ thứ hết. Đôi khi mấy bà làm không được thì đốc thúc mấy ông coi như cuốc đất trồng khoai dâm. Nhưng mà cái động cơ thúc đẩy cũng là từ mấy bà trong cái vấn đề canh tác. Rồi đồng thời câu số 23 là ngoại giao trưởng lão. Thành ra ngay cả các ông có những người làm chức lớn trong công ty thì biết được rằng đằng sau người đàn ông thành công là có cái người vợ hỗ trợ. Và quý ông bà anh chị em, nếu mà làm trong các xí nghiệp, cái người chồng càng lên chức cao hay là quản trị xí nghiệp, bao giờ cũng phải có cái người vợ đi kèm bên, thì lúc đó mới thành công được, để mà hỗ trợ nhau. Đó là cái ý của câu nói như thế này đó. Ngoại giao, rồi đồng thời người nữ này có cái óc sáng tạo. Kính thưa quý bà, mấy bà đôi khi nói với mục sư Sơn, em có tài năng gì cả. Lời của Chúa chép các bà cái sự sáng tạo hơn các ông. Sáng tạo chỗ nào? Nói là nàng chế tạo áo lót và bán nó. Chế tạo. Thành ra quý bà, tôi khuyến khích các bà, Chúa cho một cái ơn để mà sáng tạo. Thành ra sáng tạo là cái gì đó? Nộp đơn patent hết. Chúa cho cái khả năng ở ngoài xã hội và phải phát triển cái khả năng đó. Và các người chồng á, đôi khi bạn ngồi bạn làm bạn ráp cái gì đó, khuyến khích ráp làm cái đó, để cái khả năng sáng tạo của người nữ càng phát triển. Và chúng ta sống ở cái xứ Mỹ này, sáng tạo cái gì đó mình nộp xin cái patent, rồi ai mà dùng cái patent của mình á, thì mỗi tháng hay là mỗi năm họ trả tiền cho cái sử dụng cho những cái patent đó. Đó là cái sự sáng tạo. Và lời của Chúa chép đây, bà chế tạo áo lót rồi bán nó nữa. Thành ra quý bà có cái khả năng ân tứ Chúa ban cho phát triển. Và các ông phải hỗ trợ mình để mà phát triển những cái khả năng, những cái tài năng mà Chúa ghi chép trong Kinh Thánh ở đây, giúp đỡ người phôi ngẫu của mình. Thành ra cái người đàn bà ngày xưa, và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay cũng vậy, ngoài cái vấn đề trọn vẹn vai trò của người vợ đảm đang trong gia đình, thì cái người nữ có ba cái tài năng. Kính thưa các bà, để ý cái chỗ này. Thứ nhất, nói thật sự mà nói đó, mấy bà quản trị xí nghiệp tốt hơn mấy ông. Mấy bà biết điều đó không? Tại sao? Chúa cho Kinh Thánh nói rõ ràng. Thành ra quản trị xí nghiệp, cái người nữ quản trị tốt hơn đàn ông là tại vì mấy bà chi tiết nhiều hơn mấy ông, đi theo nhiều hơn, thành ra lỗ lạ gì đó biết liền. Mấy ông là lất phất, tức là điều hành từ 1,000 feet hay là 50-60,000 feet, thành ra đôi khi những cái lúc Chúa không có thấy. Thành ra nếu hai vợ chồng mở xí nghiệp, thì nếu ông chồng nói tôi là chủ thì bà để bà run cái về cái finance. Và tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta những người nữ mà về accounting finance giỏi hơn mấy ông. Chúng ta tạ ơn Chúa để mà biết điều này. Rồi đồng thời các bà về bên ngoài xã hội, ngoại giao khá hơn các ông. Mọi người có mấy ngày đa số lắc đầu hay là ngúc đầu? phải kinh nghiệm điều này. Tại đôi khi mấy ông nói đó người ta không nghe, nhưng mấy bà nói người ta lại nghe đó. Cái đó là cái Chúa ban cho. Và đồng thời người nữ đó trong cái vấn đề buôn bán thương gia đó thành công hơn các ông. Đó lý do tại sao mà lời của Chúa đây nói là thương gia thành công mang lợi cho nhà chồng. Quý vị là Kinh Thánh đi, không có cái chỗ nào là người chồng là chế tạo, người nam là chế tạo, rồi người nam làm ăn buôn bán để mà lợi cho nhà mình, ít lắm. Nhưng mà Kinh Thánh ở đây nói rất là rõ ràng. Thành ra trong gia đình, quý bà làm tốt hơn các ông. Và ngoài xã hội, Chúa cho ba cái tài năng, tôi xin lặp lại, quản trị sự nghiệp, tài ba, ngoại giao khôn khéo, thương gia thành công, mang lợi cho nhà chồng. Chiều hôm nay về nhà mà ngồi xét lại nói chưa có cái điều này, có nghĩa rằng là chưa có hiểu được cái tài năng, cái khả năng Chúa ban cho, thì cầu nguyện Chúa để phát triển những cái khả năng này. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái phước hạnh. Có ba cái phước hạnh mà người làm vợ, làm mẹ hay là người nữ có. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Con mình chúc được phước. Rồi cái phước hạnh thứ hai, chồng nàng cũng trỗi dậy khen ngợi nàng rằng có nhiều con gái làm lũng cách tài đức, nhưng nàng trội hơn ai hết. Đó. Thành ra các ông phải nhớ cái điều này nha, phải khen vợ mình chứ đừng có so sánh vợ mình với người khác. Kinh Thánh không có nói ở đây là, Kinh Thánh nói ở đây là con cái nàng trội dậy chúc mừng nàng được phước, tức là con của mình nữa ha, chứ không phải con người khác ha, con của mình. Một cái gia đình thì đương nhiên có những con cái, hoặc là gia đình chấp nối cũng có con cái, thì mình vẫn là con cái của mình. Và phải làm sao để con cái của mình, con ruột hay là con chấp nối hay là con nuôi hay con gì đó, phải khen chúc nàng được phước. Con mình nó chúc nàng được phước có ý nghĩa là như thế nào? Nó nhỏ như thế này mà chúc mẹ mình được phước là có làm sao? À, vâng lời, nó cầu nguyện, nói nó nghe, nó kính trọng, nó tôn trọng. Đó. Và nó tin cậy cái người mẹ đó, mẹ ruột hay mẹ chấp nối hay là mẹ nuôi, không có cần biết. Và chúng ta phải rõ cái điều này. Đó. Chồng nàng trỗi dậy khen ngợi nàng, chứ không phải là chồng nàng trỗi dậy khen vợ người ta. Kinh Thánh có nói như vậy, thành là bởi vì Chúa chọn cái người nam và người nữ khi mà kết hợp thành gia đình á, là Chúa chọn cái người nữ đó tốt nhất cho cái người nam. Thành ra đừng có đứng núi này trong núi nọ, đừng có khen vợ người khác, cái vợ người khác là để chồng người khác đó khen. Thành ra đừng có lộn xộn cả lên khi mà rao giảng lời của Chúa. Và đồng thời các ông cũng phải nói được như thế này cho vợ của mình. Có nhiều người nữ làm lụng một cách tài đức, nhưng em đó, nàng đó, em đó là trội hơn hết tất cả. Mấy ông cười, đôi khi mấy ông không dám nói như vậy nữa, mà là toàn là đi khen vợ người ta, không là lộn xộn gia đình cả lên, không được khen vợ của mình. Đó lý do tại sao mà một cái chỗ khác nói đó, trong cả một, coi như cả một đám đông hay là cả một đông của tất cả người nữ, thì người chồng chỉ thấy vợ mình thôi. Trong cả trăm người nữ có vợ mình đứng trong đó, đứng sau, đứng trước, đứng hông, không có cần biết, người chồng chỉ thấy vợ của mình thôi, không có thấy người khác. Cũng giống như Chúa Giêsu nói đó, khi mà Chúa nó chiên ta nghe tiếng ta đó. Quan trọng vô cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em, và phải có cái sự tôn trọng như vậy. Lời của Chúa chép, duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng mà người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Thành ra Chúa khen ngợi, cái sự khen ngợi của Chúa đây là đời đời, là đời đời. Thành ra ba cái phước hạnh những người nữ hay là những người mẹ phải để ý tới, hay là người vợ phải để ý tới: con cái trỗi dậy chúc phước, Mẹ nói, con nghe. Tới lúc mà con nó chướng, nói nó cũng nghe. Tới cái tuổi mà nó nổi loạn thì nó cũng nghe. Và quý ông bà anh chị em cũng biết rằng một số quý ông bà anh chị em có con lớn rồi thì cũng biết như thế này. Lúc mà 4 tuổi đó, mẹ làm cái gì cũng được hết đó. Thần tự là bố mẹ đó. Tới khi con nó 7 tuổi, cái gì mẹ cũng biết hết. Tới khi con nó 12 tuổi, bắt đầu cái tuổi teenager đó, thì có thể mẹ không biết hết. Tới nó 14 tuổi, mẹ bắt đầu lỗi thời rồi. Lúc mà cái tuổi mà nó bắt đầu nó đi theo bạn bè lỗi thời, quê, mẹ quê quá. Tới lúc mà nó trưởng thành, nó đi học đại học rồi, 21 tuổi nó ra trường, nó biết hết trơn rồi. Tại nó mẹ không biết gì hết. Nó là biết hết tất cả, để ý cái lứa tuổi. 25 tuổi đó thì nó lấy chồng rồi, nó bắt đầu có bầu, có con, sắp sửa rồi đó, thì nó nói mẹ nó biết hơn nó một chút chút. Mình phải biết để mà xử sự, tại khi mà nó biết hết rồi mà mình nói nó không nghe đâu. Đó. Khi mà nó lớn hơn chút xíu, 30 tuổi thì không biết mẹ nghĩ sao, bắt đầu mới hỏi ý kiến. Đó. Chưa có nghe nha, mới hỏi ý kiến thôi. 40 tuổi rồi thì chắc phải không biết mẹ mình tính làm sao đây. Nhưng mà nó vẫn tính. Tới lúc mà 50 tuổi đó, thì lúc đó nhận thức rằng mẹ biết mọi sự. Tới lúc 60 tuổi rồi đó, thì ước gì còn nói chuyện với mẹ mình thêm lần nữa. Cái đó là tâm tình của những người con sẽ trải nghiệm những điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lời người mẹ, quý ông bà anh chị em, nhất là các ông nữa, cũng phải hiểu được rằng hôn nhân là cái chương trình của Chúa. Chúa tạo người nam, người nữ trong cái nghĩa để mà hôn nhân. Và cái giá trị của người nữ là vô giá. Phải hiểu được cái giá trị. Cũng giống như khi mà quý ông bà nói, chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình đó, có được sự cứu rỗi đó, quý ông bà anh cho em trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ta nó phải hiểu rõ được cái ý nghĩa, cái giá trị con cái của Đức Chúa Trời như thế nào. Là con của vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Thành ra tự nhiên một cái địa vị là nô lệ trở nên một cái địa vị, nô lệ trong tội lỗi trở nên địa vị là con cái của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là trở thành công nương, hoàng tử của vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Và Kinh Thánh ghi chép lại, công bản cho em trở nên khâm sai của Đức Chúa Trời, là đại sứ của Đức Chúa Trời. Thành ra thay đổi cả một cái địa vị là như vậy. Và khi mà thay đổi cả một cái địa vị như vậy, thì cái thái độ, cái ứng xử cũng phải thay đổi để mà phù hợp với cái vai trò và cái địa vị mà Chúa đặt để. Đó lý do tại sao các bà phải rõ được về cái giá trị của các bà là vô giá. Nghĩa là không có thể nào mà đo lường được, không có thể nào mà lấy bửu ngọc, kim cương, hột xoàn để mà trao đổi được. Mà khi hiểu được cái giá trị của mình rồi đó, thì quý ông bà, quý bà mới có thể tự chủ, tự nhiên và không có những cái sự lo sợ. Rồi Chúa sẽ ban cho sức lực nhờ cái Đức Thánh Linh của Ngài để mà có thể làm được mọi chuyện đó. Kể cả trong gia đình và cả ngoài xã hội, để mà giúp đỡ chồng mình. Và cuối cùng phải hiểu được cái phước hạnh của các bà. Con chúc phước, chồng khen ngợi, và đồng thời Chúa cũng khen ngợi đời đời. Đó là những cái phước hạnh. Tôi xin kính mời mọi người đứng lên. Xin cầu nguyện. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, để chúng con hiểu được cái giá trị của người mẹ hay là người nữ trong gia đình, trong hội thánh của Chúa và trong xã hội, để có thể làm vinh hiển danh của Ngài. Sau giờ này, chúng con sẽ có buổi tiệc, chúng con sẽ có buổi vui mừng các bà mẹ, chúng con sẽ có buổi tiệc cho các bà. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng quý bà mẹ, người nữ, để hiểu được giá trị của mình trong gia đình, trong hội thánh, trong xã hội, để làm vinh hiển danh của Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.